mời quý thính giả và các bạn học viên theo dõi bài Giáo lý thần học. Kính chào quý vị và các bạn học viên thân mến. Giáo lý thần học là một tiết mục phát thanh hàng tuần, nhắm mục đích giúp quý vị và các bạn học giáo lý trong Thánh Kinh theo hệ thống. Trau dồi kiến thức về thần học rất cần thiết cho đời sống của con dân Chúa, vì chúng ta có thể nhờ đó mà sống đạo đẹp ý Chúa và biết cách trình bày chân lý cứu rỗi của Chúa cứu thế Giê-xu cho người khác. Trong bài học lần trước, bài thứ 62, chúng ta đã tìm hiểu về giáo lý xưng công chính. Hôm nay, bài học thứ 63 sẽ bàn đến một giáo lý liên hệ là giáo lý tái sinh. Mời quý vị và các bạn chuẩn bị sẵn sàng để theo dõi bài học hôm nay. Trước hết, chúng ta cần phải nhận định rằng, sở dĩ chúng ta cần tìm hiểu giáo lý tái sinh sau giáo lý được xưng công chính là để dễ dàng hiểu theo một thứ tự hợp lý, chứ không phải theo thứ tự thời gian. Một người tin Chúa thật sự chắc chắn được xưng công chính và được tái sinh cùng một lúc, chứ không phải được xưng công chính trước rồi mới được tái sinh sau đâu. Tái sinh là gì? Trước hết, chúng ta cần định nghĩa. Thánh Kinh giải bày cho chúng ta biết tái sinh là một hành động của Chúa Thánh Linh, sinh chúng ta ra một lần nữa về diện tâm linh khi chúng ta thật sự tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu. Có người định nghĩa sự tái sinh là sự giao tiếp của linh hồn người tin Chúa với sự sống đời đời. Những câu Thánh Kinh sau đây chứng minh những ý nghĩa này của sự tái sinh. Phúc Âm Giăng chương 3 câu 5. Chúa Giê-xu đáp rằng, quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sinh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Giăng đoạn 10, câu 10 và câu 28. Ta đã đến, hầu cho chiên được sống, và được sự sống dư dật. Ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ. Giăng thứ nhất đoạn 5, câu 11, câu 12. Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống. Qua mấy câu Thánh Kinh mà tôi vừa nêu lên đó, chúng ta thấy rằng được tái sinh, tức là được sinh ra một lần nữa trong nước Đức Chúa Trời, để có thể vào nước Đức Chúa Trời. Được tái sinh là được tiếp xúc với sự sống đời đời, có sự sống đời đời. Và người tin Chúa Giê-xu là người có sự sống đời đời, tức là được tái sinh. Cũng có người định nghĩa sự tái sinh là người tin Chúa được Chúa Thánh Linh đặt vào người ấy một bản tính mới. Câu Kinh Thánh sau đây cũng giải thích định nghĩa này. Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 1 câu 4. Bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất lớn, rất quý cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người được dự phần bản tính của Đức Chúa Trời. Qua câu Thánh Kinh này, chúng ta thấy được tái sinh là được dự phần bản tính của Đức Chúa Trời, tức là chúng ta có một bản tính mới mà Chúa Thánh Linh đặt vào chúng ta khi chúng ta thực sự tin Chúa. Một định nghĩa khác nữa của sự tái sinh, đó là sản xuất một con người mới trong con người tin theo Chúa Giê-xu, như các câu Thánh Kinh sau đây đề cập đến. Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 17. Vậy nếu ai ở trong Chúa cứu thế Giê-xu, thì người ấy được dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10. Vì chúng ta là việc Chúa làm ra, đã được dựng nên trong Chúa Cứu Thế Giê-xu để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 24. Mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của chân lý. Khi Chúa Giê-xu phán rằng nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời, chúng ta thấy ngay tầm quan trọng và sự cần thiết phải được tái sinh. Đây cũng là điều mà lương tâm mỗi con người chúng ta đều công nhận. Thánh khiết là điều kiện không thể nào thiếu để chúng ta có thể giao tiếp với Đức Chúa Trời. Nhưng tất cả nhân loại đều đã sa ngã, đã phạm tội và trở nên những con người xấu xa, gian ác, do đó không thể nào giao tiếp với Đức Chúa Trời thánh khiết được. Vì vậy mà để giao tiếp với chúng ta khi chúng ta trở lại với Chúa, Đức Chúa Trời phải tái sinh chúng ta. Bởi quyền phép của Chúa Thánh Linh, Ngài đổi mới tâm hồn chúng ta và ban cho chúng ta sự sống của Đức Chúa Trời. Thánh Kinh gọi biến động này là tái sinh, sinh lại. Và đó là sự sống mới, mà nhờ đó người tin Chúa được trở nên con cái thật của Đức Chúa Trời. Phúc Âm Giăng chương 1 câu 12 câu 13 nói rõ như vậy. Nhưng hễ ai đã tin nhận Ngài, tức Chúa Giê-xu, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sinh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sinh bởi Đức Chúa Trời vậy. Loài người chúng ta, như chúng ta đã biết, vì thừa hưởng bản tính tội lỗi của Adam khi Adam sa ngã, nên chúng ta đã đánh mất địa vị làm con của Đức Chúa Trời, và trở thành con cái của ma quỷ, con cái của sự thạnh nộ, con cái loạn nghịch với Đức Chúa Trời. Chỉ có quyền phép của Đức Chúa Trời trong sự tái sinh mới tạo ra một bản tính mới, bản tính thánh thiện trong chúng ta khi chúng ta trở lại với Ngài. Nhờ bản tính đó, chúng ta có thể giao tiếp với Chúa là đấng thánh khiết tuyệt đối. Tóm lại, chúng ta có thể nói rằng tái sinh tức là chúng ta được giao tiếp với sự sống đời đời. Tái sinh tức là chúng ta có một bản tính mới, dự phần bản tính với Đức Chúa Trời. Và tái sinh là chúng ta có một con người mới, xứng đáng để sống một cuộc đời thánh thiện. Tái sinh không phải là công việc của chúng ta làm, nhưng đó là quyền năng của Đức Chúa Trời. Một người tin Chúa là người phải được tái sinh. Nếu không, chúng ta chỉ là những kẻ đạo đức giả, chỉ chấp nhận những điều tin tưởng bề ngoài mà không có sự thay đổi thực sự bên trong.
Biến đổi hết mọi điều, tâm hồn này được trắng trong khi tôi dâng lòng mình tiếp về.
Đến đây chúng ta thử tìm hiểu về cách thức mà Đức Chúa Trời đã tái sinh chúng ta khi chúng ta tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thánh Kinh xác nhận tái sinh là công việc của Đức Chúa Trời làm. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã dùng các phương tiện sau đây để tái sinh những người thực sự tin theo Chúa. Thứ nhất, ý muốn của chính Đức Chúa Trời. Giăng đoạn 1 câu 13 nói rõ rằng chúng ta được sinh bởi Đức Chúa Trời. Gia Cơ đoạn 1 câu 18 thì giải thích rõ hơn. Ấy chính Ngài, theo ý muốn mình, đã dùng lời chân thật sanh chúng ta. Thứ hai là sự chết và sự sống lại của Chúa cứu thế Giê-xu. Chúng ta nên nhớ rằng sự tái sinh tùy thuộc vào đức tin của chúng ta đặt vào Chúa cứu thế Giê-xu, đấng đã chết vì chúng ta, như Văn đoạn 3 câu 14 cho đến câu 16 xác nhận. Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thế nào, thì con người, tức Chúa Giê-xu, cũng phải bị treo lên giường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Sự sống lại của Chúa Giê-xu cũng là điều kiện cho chúng ta được tái sinh nữa, như thơ Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 3 viết: Ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta sanh lại, đặng chúng ta nhờ sự kiện Chúa cứu thế Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống. Thứ ba là lời của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời cũng được kể như là phương tiện mà Chúa dùng để tái sinh chúng ta. Như Gia-cơ đoạn 1 câu 18 mà tôi đã trưng dẫn trước đây, thì Đức Chúa Trời đã dùng lời chân thật mà sanh chúng ta. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 23 cũng xác nhận như vậy. Anh em đã được sanh lại chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Trong Giăng đoạn 3 câu 5, chúng ta cũng thấy Chúa Giê-xu đề cập đến nước và Thánh Linh mà sanh lại. Nước ở đây vừa có thể ám chỉ đến lời của Đức Chúa Trời, vừa có nghĩa là sự tẩy sạch tội lỗi của chúng ta bởi sự hy sinh của Chúa cứu thế Giê-xu mà phép báp têm là một biểu tượng bên ngoài. Và điểm thứ tư quan trọng hơn hết là nhờ Đức Thánh Linh. Như Chúa Giê-xu đã nói trong Giăng đoạn 3 câu 5, Chúa Thánh Linh là đấng tái sinh những người tin theo Chúa Giê-xu. Chính Đức Thánh Linh đã áp dụng ơn cứu rỗi vào trong tâm hồn những người tin theo Chúa cứu thế Giê-xu bằng quyền năng lạ lùng của Ngài. Quyền năng đó đã làm cho chúng ta được tái sinh, được đổi mới. Đến đây chúng ta cần phải tìm hiểu thêm một chút về yếu tố báp têm. Một số người ngày nay đã hiểu chữ nước trong lời Chúa nói trong Giăng đoạn 3 câu 5 là lễ báp têm, nên chủ trương rằng chúng ta được tái sinh là bởi lễ báp têm. Những người này cũng lấy mệnh lệnh của Chúa Giê-xu phán trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19: Hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ. Để rồi nói rằng lễ báp têm là điều kiện để được tái sinh, được cứu rỗi. Nhiều người còn đi đến chỗ quá khích làm phép báp têm cho bất cứ ai sắp chết, mặc dù người ấy tin hay không, vì cho rằng như thế là người ấy sẽ được cứu rỗi, sẽ được lên thiên đàng, vì đã được làm phép báp têm. Câu hỏi mà chúng ta đặt ra là lễ báp têm, mà cũng có người gọi là lễ rửa tội, có đem lại sự cứu rỗi cho chúng ta hay không? Và lễ báp têm có phải là nguyên nhân làm cho chúng ta được tái sinh hay không? Câu trả lời phải dựa vào giáo lý toàn bộ của Thánh Kinh. Và nếu chúng ta dựa vào giáo lý toàn bộ của Thánh Kinh thì câu trả lời là không. Trước hết, chúng ta có một trường hợp một người không chịu lễ báp têm nhưng vẫn được vào nước thiên đàng, đúng như lời Chúa đã hứa với tên cướp bị đóng đinh bên cạnh Ngài. Tên cướp này chỉ đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu mà được Chúa Giê-xu cứu rỗi, chứ không phải qua các nghi lễ của hội thánh, mà một nghi lễ quan trọng là lễ báp têm. Lễ báp têm do đó chỉ là một hình thức mang ý nghĩa người đó đã được đổi mới bên trong, còn lễ báp têm không phải là một thứ bùa chú có quyền phép tái sinh tâm hồn người ta đâu. Phi-e-rơ đã giải thích rằng phép báp têm là ảnh tượng của sự cứu rỗi anh em. Ảnh tượng hay là biểu tượng, phép ấy chẳng phải là làm sạch ô uế của thân thể, nhưng là một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời bởi sự sống lại của Chúa cứu thế Giê-xu. Trích thơ Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 3 câu 21. Tuy nhiên, chúng ta cũng đừng đi đến một quá khích khác là không chịu lễ báp têm hay khinh thường lễ báp têm. Có người nói rằng tôi tin Chúa Giê-xu là tôi được cứu rỗi, vì vậy tôi không cần làm phép báp têm,
vì báp têm chỉ là một nghi lễ làm biểu tượng bên ngoài của sự cứu rỗi tôi. Chúng ta nên nhớ rằng báp têm là một nghi lễ được Chúa bảo chúng ta phải thi hành. Chính Chúa Giêsu bảo mọi người tin Chúa thì phải chịu lễ báp têm. Đây chính là hành động công khai xưng nhận đức tin của chúng ta nơi Chúa. Vì vậy mà nếu chúng ta đã thực sự tin Chúa, thì chúng ta phải vâng lời Chúa mà chịu lễ báp têm. Chịu lễ báp têm là công khai bày tỏ lòng vâng phục Chúa cứu thế Giêsu của chúng ta. Nhưng nếu vì một lý do nào đó bất khả kháng mà một người đã thực sự tin Chúa nhưng chưa chịu lễ báp têm kịp mà đã chết, thì cũng không phải vì thiếu nghi lễ báp têm mà người ấy không được cứu rỗi hay không được vào thiên đàng đâu. Thánh Phaolô nói rằng chúng ta chịu báp têm trong Chúa cứu thế Giêsu, tức là chịu phép báp têm trong sự chết của Ngài. Chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết của Ngài. Trích thơ Roma chương 6 câu 3 và câu 4. Vì vậy, chúng ta có thể kết luận rằng phép báp têm là biểu tượng bên ngoài và công khai của những ai đã thực sự ăn năn tội lỗi và tin nhận Chúa cứu thế Giêsu, đã được Chúa tái sinh tâm hồn bên trong rồi. Và cũng vì vậy mà chúng ta tin rằng có những người đã thực sự tin Chúa lâu năm rồi mà vẫn chưa có cơ hội chịu lễ báp têm. Và ngược lại, cũng có những người đã chịu lễ báp têm rồi nhưng chưa bao giờ thực sự được tái sinh. Đọc kỹ Thánh Kinh, chúng ta không thấy có chỗ nào xác nhận trẻ con mới sinh ra có thể chịu lễ báp têm cả, mà chỉ đề cập đến trường hợp của những người sau khi tin nhận Chúa rồi thì được chịu lễ báp têm. Như mấy nghìn người tin theo Chúa sau bài giảng của sứ đồ Phi-e-rơ trong ngày lễ ngũ tuần, như trường hợp hoạn quan Ethiopia, như người quản ngục ở Philip, v.v. Vì vậy mà nhiều giáo hội của Chúa cứu thế Giêsu ngày nay không làm phép báp têm cho trẻ con sơ sinh, mặc dù chúng được sinh ra trong gia đình của những người đã tin Chúa, mà cho trẻ con phải chờ đợi cho đến khi chúng nó có đủ trí khôn, đủ để hiểu biết vấn đề tin nhận Chúa Giêsu là như thế nào rồi, thì mới làm phép báp têm cho chúng. Tóm tắt lại, báp têm là một nghi lễ bề ngoài và công khai để làm biểu tượng cho sự tái sinh đã được Đức Thánh Linh thực hiện bên trong tâm hồn của chúng ta khi chúng ta tin nhận Chúa cứu thế Giêsu. Lễ báp têm nếu chỉ là một nghi lễ không đem lại sự cứu rỗi cho chúng ta đâu, như một số người hiểu lầm. Chúng ta tin Chúa, chúng ta vâng lời Chúa và chúng ta chịu thánh lễ báp têm do Chúa thiết lập cho hội thánh của Ngài. Nhưng chúng ta biết rõ rằng lễ báp têm chỉ là biểu tượng bề ngoài và công khai để chúng ta xưng nhận đức tin của chúng ta nơi Chúa và xác nhận chúng ta đã được tái sinh bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh.
Jesus, Chúa tôi, Chúa
Phật trời cao biển lớn. Thế rồi con người phút chốc tan biến đi, một mình danh Giê-xu mãi không phai tàn. Mình danh Giê-xu mãi không phải tàn.
Khi chúng ta ăn năn tội lỗi và tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu, thì Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng quyền phép của Đức Chúa Trời, quyền phép của Chúa Thánh Linh sẽ tái sinh chúng ta, ban cho chúng ta một bản tính mới. Chúng ta được dự phần bản tính của Đức Chúa Trời, chúng ta trở thành con cái thật của Ngài, và đó là được tái sinh, nghĩa là được sinh ra một lần nữa bởi Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta thử tìm hiểu về kết quả của sự tái sinh. Một người được tái sinh rồi thì sẽ trở nên người như thế nào? Thánh Kinh nói cho chúng ta biết rằng người được tái sinh là người được hưởng tất cả những kết quả tốt lành sau đây. Người được tái sinh hay sinh lại bởi Đức Chúa Trời là người chiến thắng được sự cám dỗ. Thời gian thứ nhất đoạn 3 câu 9 nói rằng, ai sinh bởi Đức Chúa Trời thì chẳng phạm tội. Đúng hơn là chẳng cố ý phạm tội hay xem hành động phạm tội như là một thói quen nữa. Người chưa được tái sinh là người phạm tội một cách rất tự nhiên và phạm tội là thói quen. Nhưng người đã được tái sinh rồi là người không bao giờ cố ý phạm tội và không còn coi vấn đề phạm tội như là một thói quen của đời sống nữa. Thời gian thứ nhất đoạn 5 câu 4 cũng xác nhận rằng người được tái sinh là người thắng hơn thế gian, nghĩa là thắng hơn sự cám dỗ của thế gian này. Một điểm thứ hai là người được tái sinh cũng là một người có một thái độ mới trong cuộc sống. Người ấy lúc nào cũng yêu thương anh chị em trong Chúa, như thời gian thứ nhất đoạn 5 câu 1 nói, ai tin Chúa cứu thế Giê-xu thì sinh bởi Đức Chúa Trời, và nếu ai yêu Đức Chúa Trời là đấng đã sinh ra, thì cũng yêu những người đã được sinh ra bởi Ngài. Người được tái sinh là người yêu thương Đức Chúa Trời một cách chân thành và thật sự. Thời gian thứ nhất đoạn 4 câu 19 nói, chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Người ấy cũng ham chuộng lời Chúa. Thơ Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 2 khuyên chúng ta là những người tin Chúa hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo như trẻ con mới sinh vậy. Người tái sinh cũng là người yêu thương được cả kẻ thù của mình nữa, như lời Chúa dạy, và yêu những linh hồn hư mất nên tìm đủ mọi cách để đem ơn cứu rỗi của Chúa đến cho những người ấy. Nói tóm lại, người được tái sinh là người có một thứ tình yêu đặc biệt, tình yêu trời trong bản tính của con người. Điểm thứ ba là người được tái sinh vì đã trở nên con cái của Đức Chúa Trời rồi nên cũng được Chúa chăm sóc bảo dưỡng. Họ cũng là người được thừa kế cơ nghiệp đời đời không suy tàn mà Đức Chúa Trời dành cho họ trong Chúa cứu thế Giê-xu, và nhất là được Chúa Thánh Linh ngự vào tâm hồn như là một bằng chứng cụ thể của sự cứu rỗi. Thánh Phao-lô viết trong thơ Ê-phê-sô đoạn 1 câu 13 câu 14 rằng, ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Chúa Thánh Linh là đấng Chúa đã hứa. Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để ngợi khen sự vinh hiển Ngài. Chúng ta đã tìm hiểu sự tái sinh trong bài học Giáo lý Thần học bài thứ 63 hôm nay. Tái sinh là một hành động của Chúa làm trong tâm hồn của những người tin theo Chúa cứu thế Giê-xu. Tái sinh là được đổi mới, được sinh ra một lần nữa bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh. Tuy nhiên, học bài học này mà chúng ta không được tái sinh là một tấn thảm kịch vô cùng bi đát. Chẳng khác gì một người gần chết đói, được giải thích về một thức ăn có thể giải thoát họ ra khỏi sự chết mà vẫn không chịu ăn. Ước mong quý vị và các bạn học viên chưa thực sự đến với Chúa thì giờ này hãy thành tâm ăn năn thống hối tội lỗi và tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu để được Chúa tái sinh và tiếp nhận làm con của Ngài. Tái sinh như Chúa Giê-xu đã nhiều lần xác nhận là chìa khóa để vào nước trời, là điều kiện để thấy Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể biết rất nhiều về Thánh Kinh, về thần học, về giáo lý. Chúng ta có thể đã đi nhà thờ rất nhiều năm rồi. Chúng ta có thể đã làm những công việc rất thánh thiện. Nhưng nếu chưa được tái sinh, thì vẫn chưa được sự cứu rỗi, nghĩa là chưa có đủ điều kiện để vào nước Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã kể câu chuyện, đến ngày cuối cùng sẽ có người đến nói với Chúa rằng, họ đã từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm phép lạ. Nhưng Chúa bảo họ rằng, ta không biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Chắc chắn đây là những người chỉ biết Chúa nhưng chưa được tái sinh. Bài học kỳ tới của chúng ta là bài giáo lý thần học thứ 64. Và chúng ta sẽ bàn về sự hợp nhất mầu nhiệm giữa người tin theo Chúa với Chúa cứu thế Giêsu. Đây cũng là một giáo lý vô cùng quan trọng và sâu nhiệm. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bài học kỳ tới, cũng sẽ được phát thanh vào ngày giờ này trên đài Nguồn Sống.
Với anh